Bạn chớ nghe tôi nói bừa. Vả lại, thật tình tôi chưa có đi nên chưa thấy. Tôi nói đùa và an ủi những người đồng tu hỏi tôi, vì họ thật lòng tin tưởng muốn hỏi mình. Tôi không thể không có câu trả lời thỏa đáng, nên nói, như vậy nhé, cầu xin cho tôi sớm lên đó. Khi thấy được cha mẹ của bạn, tôi nhất định về đây báo cáo rằng hai ông bà đã lên đó rồi. Đây là ba cái lỗi, lỗi với chư Phật Bồ Tát, với Tổ Tông, với cha mẹ. Cái thứ tư có lỗi với chúng sanh. Biết bao chúng sanh khổ nạn đang trông chờ chúng ta đến cứu độ. Bạn không thành Phật, bạn lấy gì để cứu? Bởi thế chúng ta trước hết phải thành Phật, sau đó đi cứu độ chúng sanh. Cho nên cơ hội này không thể nào để luống qua. Có lỗi sau cùng là có lỗi với chính mình. Một cơ duyên tốt như vậy, bạn để nó vụt mất. Bạn thật có lỗi với chính mình. Thực tế bạn và chúng sanh là một thể. Bạn có lỗi với mình nghĩa là có lỗi với tất cả chúng sanh. Đề mục nhỏ thứ tư. Tôi làm cách nào để nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu? Một câu nói, một đời thọ trì không đổi đề mục. Hơn 50 năm trước, tôi không hề biết có A Di Đà Phật và Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu tôi nói một đời thọ trì không thay đổi là không đúng. Phải nói sau này, tức là lúc tôi nhận biết Kinh Vô Lượng Thọ, nhận thức A Di Đà Phật, từ đó tôi không đổi đề mục nữa. Thật sự như vậy. Vì sao phải làm như vậy? Xin thưa, nhất kinh thông rồi, kinh kinh thông. Bộ kinh này bạn thông rồi, tất cả những kinh khác bạn đều thông. Thông rồi sẽ sanh trí tuệ. Trí tuệ làm cách nào sanh ra? Phải thông. Biện tài vô ngại, thật tự tại. Trong diệu sanh hoa vui vô cùng. Đây chính là chỗ tốt của nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Tin hay không tùy theo bạn thôi. Nếu bạn nhất định phải học nhiều hiểu rộng, thì cũng không cách nào hơn, đành để bạn đi học thôi. Cơ hội thành Phật của đời này chắc sẽ không nhiều. Trong phần cuối của đề mục này, xin cúng dường quý vị hai câu kệ. Hai câu kệ này tôi cũng không hiểu nó nảy ra như thế nào, bởi vì vốn tôi không có soạn bài. Vì họ yêu cầu nên trước hai ngày, tôi từ Quảng Châu đi Hồng Kông. Tôi phải đem bài soạn ra chỉnh lại một chút, không thể làm một cách qua loa. Đã giao bài rồi, đến khi giảng lại không theo là không giữ uy tín. Cho nên tôi nghĩ, cần phải xem lại đề tài này một chút. Chính trong lúc đó, nó nảy ra, tôi không biết đó là thơ hay là kệ hay là gì gì đó. Bài thứ nhất là Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ A Di Đà Phật kêu gọi con nguyện thọ trì Vô Lượng Thọ sớm về tịnh độ gặp Di Đà. Bài thứ hai, Pháp môn niệm Phật thật thù thắng, khó tin dễ hành độ chúng sanh, chỉ cần chân chánh lão thật niệm, quyết là Tây Phương Cực Lạc nhân. Đây là đề mục thứ nhất mà tôi xin giao lưu với quý vị. Nhất môn tinh tấn, trường kỳ huân tu. Đề mục thứ hai, Bát Nhã Vô Chi. Vô sự bất chi. Bát nhã, mọi người đều biết đó là trí tuệ. Trí tuệ bát nhã là loại trí tuệ cứu cánh viên mãn. Khi nói đến bát nhã vô chi, vô sự bất chi, phía sau còn một câu là vô sự bất năng. Vô sự bất chi này là do ai đang khởi tác dụng? Là trí. Trí của trí tuệ đang khởi tác dụng. Còn vô sự bất năng là đức đang khởi tác dụng. Hai vấn đề này, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Trí tuệ bát nhã này, từ đâu mà ra? Nó vốn có trong tự tánh. Trí tuệ vốn sẵn có. Đức năng vốn sẵn có. Bạn không cần tìm kiếm bên ngoài. Trí tuệ của bạn vừa khai, tự nhiên bạn sẽ hiểu nó như thế nào. Vì sao hiện giờ chúng ta không có trí tuệ? Bị vọng tưởng chấp trước, chướng ngại mất rồi. Tôi từng nói, Con người có hai cái tánh. Một là tự tánh. Tự tánh chính là hai chữ mà Đại sư Huệ Năng nói. Kế tiếp là tập tánh. Tập tánh là ô nhiễm. Nó chướng ngại bổn tánh, không hiển hiện ra được. Nó quan hệ với nhau như thế. Giống như một cái gương bị dính một lớp bụi. Bạn đem đi soi mặt, chắc chắn sẽ soi không ra gương mặt thật của mình. Bạn đem lớp bụi này lau sạch nó đi rồi soi trở lại, sẽ trông thấy rất rõ ràng. Cùng một lý lẽ là bạn có thể soi ra bổn tánh của mình. Do đó, chúng ta phải sửa đổi tập tánh để khiến tự tánh hiển lộ ra càng lúc càng nhiều. Hiển lộ càng nhiều, trí tuệ sẽ càng nhiều. Đây là đạo lý rất rõ ràng, dễ hiểu. Khi tự tánh của bạn hiển lộ, thì đức năng của bạn. Đức năng là gì? Là thần thông. Tuy nhiên, không phải loại thần thông do truy cầu. Loại đức năng này có thể nhìn thấy nguyên khởi của vũ trụ. Phật Pháp nói điều gì? Chẳng phải nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh hay sao? Sau khi trí tuệ của bạn hiển lộ rồi, tự nhiên bạn sẽ hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tướng là gì? Là tướng hảo, là chân thiện mỹ tuệ, gọi là tướng. Tuệ là trí tuệ của minh tâm kiến tánh. Là thông qua giới định tuệ để đạt trí tuệ, mới là trí tuệ chân thật. Không thông qua giới định tuệ mà đạt trí tuệ, đó chỉ là tri thức. Tri thức và trí tuệ là hai khái niệm tuyệt đối không giống nhau. Có người nói, vì sao đem thứ giả đó lại cho là thật? Thực tế là như vậy, có câu nói, việc nào giả lại việc nào thật, thật thật giả giả khó phân minh, nếu như mê hoặc không trí tuệ, chắc chắn đem giả cho là thật. Đúng như thế, hiện nay vì sao chúng ta bị mê hoặc, chính là đem những thứ giả này cho là thật. Riêng cái thật thì bạn không chú ý. Thật đó là gì? Niệm Phật thành Phật là thật, ngoài ra đều là giả. Nếu bạn nghe hiểu câu nói này, chắc chắn bạn sẽ lão lão thật thật niệm A-di-đà Phật. Đề mục nhỏ thứ hai mà tôi cần thưa với quý vị. Đệ nhất đại trí tuệ là gì? Hai chữ buông xả. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Pháp 49 năm, tóm lại chính là hai chữ này, dạy chúng ta buông xả. Vì sao phải dạy chúng ta buông xả? Buông xả tức liền thành Phật. Đơn giản như vậy. Bạn hãy nói, học Phật, tu Phật, thành Phật có khó không? Nếu bạn nói khó thì thật là khó. Bạn nói đơn giản thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần bạn có thể buông xả, bạn liền thành Phật, lập tức thành Phật. Vấn đề là hiện nay không buông được. Tôi từng cử một thí dụ. Có một người thanh niên nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời ngắm trăng sao, vô cùng tự tại. Phật Thích Ca mới hỏi vị thanh niên này, người trẻ tuổi kia, ngươi đang xem gì đó? Người thanh niên trả lời, con đang xem ngôi sao và mặt trăng, thật đẹp quá. Phật lại hỏi, ngươi xem ngôi sao và mặt trăng để làm gì? Người thanh niên nói, con mong kiếm được thật nhiều tiền, xem trăng sao để mong kiếm thật nhiều tiền. Phật hỏi, kiếm thật nhiều tiền để làm gì? Để cưới một người vợ đẹp, sau đó sanh một bầy con thật đẹp và ngoan. Thế cưới xong vợ đẹp, sanh bầy con ngoan và đẹp, thì ngươi sẽ làm gì nữa? Thanh niên trả lời, lúc bấy giờ con có thể nằm trên bãi cỏ để ngắm trăng sao trên bầu trời, đi quanh một vòng. Người thanh niên đó hiện đang ngắm trăng sao trên bầu trời. Kết quả đi quanh một vòng to lớn rồi trở lại. Quý vị nghĩ xem, đời người truy cầu những thứ gì? Vốn bạn đang ở nguyên thủy điểm này, thế mà bạn nhất định phải đi một vòng to lớn, sau cùng lại trở về điểm nguyên thủy. Bạn đã lãng phí biết bao thời gian quý báu. Bạn nên thành Phật từ lâu rồi. Bạn kéo dài hết bao nhiêu thời gian cũng chưa thành Phật. Oan uổng, thật là oan uổng. Cho nên, tôi trong 8 năm đọc Kinh Vô Lượng Thọ, niệm A-di-đà Phật, có lẽ được một chút trí tuệ nhỏ bé. Nên toàn bộ những thứ khác tôi hoàn toàn không cần, không lo. Chỉ muốn ngay đời này thành Phật. Có người nói, có phải chỉ cuồng vong tự đại chăng? Chỉ có thể thành Phật được à? Tôi nói nhất định được, bảo đảm được. Bạn đối với chính mình còn không có tín tâm, thì ai có thể khiến cho bạn thành Phật? Trước tiên, bạn phải có niềm tin đối với mình. Bạn phải có đủ ba món tư lương, tính, nguyện, hành. Cho nên xin thưa quý vị, mọi người đều có thể thành Phật. Phải xem bạn có thể buông xả hay không. Tôi có từng cử ra một thí dụ. Có đồng tu nói với tôi rằng, chị có chuẩn bị tiền qua sông chưa? Tôi không hiểu tiền qua sông là gì. Tôi hỏi, thế nào là tiền qua sông? Họ nói, là tiền dùng sau khi chị bị chết đó. Ồ, vấn đề này tôi chưa hề đề cập trong sinh hoạt, chưa từng nghĩ đến. Kết quả ngay thời gian đó, mỗi sáng sớm thức giấc, tôi lạy Phật 4 tiếng đồng hồ. Trong đầu bỗng dưng hiện ra câu nói của vị đồng tu hôm trước. Có thể đây cũng là ý niệm khởi dậy. Sau đó nói với tôi 4 câu. Ta có liên hoa đài, cần chi tiền qua sông, một lòng vì chúng sanh, Di Đà đến an bài. Khi tôi gặp lại những đồng tu đó, tôi nói, quý vị thật là khéo lo quá. Có người nói với tôi rồi, tôi không cần tiền qua sông. Nhiệm vụ của tôi là vì chúng sanh phục vụ. Việc của tôi ai sẽ lo? A Di Đà Phật sẽ lo. Như vậy tốt biết bao. Tôi nào có khả năng tự lo chuyện của mình. Quý vị xem tôi hiện giờ có thoải mái không? Đặc biệt thoải mái. Tôi không có chuyện gì hết. Bởi vì chuyện gì tôi cũng không thèm lo. Bạn hỏi tôi hiện giờ tiền lương bao nhiêu? Tôi không biết. Tôi đếm không ra con số. Việc này không do tôi quản lý, đã giao lại công sở từ lâu rồi. Đúng vậy, việc gì cũng không còn. Tôi xin xen kể một câu chuyện cười. Nhà tôi bị trộm vào. Con gái tôi điện lại và nói, mẹ ơi, nhà mình hình như có trộm. Hôm nay con bị sốt nên về sớm, thấy cửa mở toang, đồ đạc bên trong rất loạn. Con không dám bước vào. Tôi nói, vậy thì con đứng ngoài, chờ hoặc tìm đỡ chỗ nào nghỉ ngơi. Nếu không thì cứ vô. Con gái nói, không được, con không dám vô. Lúc đó tôi đang nói chuyện với ông sở trưởng. Ông ấy nghe vậy nói, đại tỷ à, chị hãy về nhà xem thử ra sao. Tôi nói, không cần. Những gì đáng lấy, họ cũng đã lấy rồi. Không đáng lấy, họ sẽ để lại cho tôi. Việc gì tôi phải về? Đến giờ tan sở, vị sở trưởng nói, chị hãy mau về nhà và ra cảnh sát báo. Tôi nói, cần phải đi báo nữa sao? Ông ấy nói, chị đi báo rồi, nếu tên trộm bị bắt, nó sẽ không nguy hại đến người khác. Ồ, nếu vậy thì tôi đi báo. Trên đường tôi về nhà, đi ngang qua trạm cảnh sát. Sẵn tiện nên tôi ghé vào, đó là năm 96. Lúc đó trên truyền hình đang chiếu một bộ phim rất thu hút người xem. Ba vị đồng chí cảnh sát đang xem bộ phim tập này. Tôi vừa bước vào, họ liền hỏi, bác có chuyện gì? Nhà tôi bị trộm, quý vị có thể đến xem không? Họ nói, bác có cần gấp không? Nếu không, chờ chúng tôi xem xong rồi mới đi. Tôi nói, được, không gấp, quý vị cứ việc xem. Thế là ba người họ ngồi xem. Tôi cũng ham vui, nên ngồi xem với họ. Sau khi xem xong, tôi dẫn họ đến nhà. Trên đường đi, ba vị đồng chí cảnh sát hỏi, bác à, nhà bác có cất tiền không? Tôi nói, nếu bảo nhà tôi không có một đồng là tôi lừa dối quý vị. Tôi có để dành 600 đồng, chuẩn bị cho con dâu của tôi sanh đẻ. Họ hỏi tôi để ở đâu? Tôi nói để ở ngoài, rất dễ nhìn thấy. Họ nói, như vậy chắc chắn là bị lấy rồi. Tôi nói, lấy thì cứ lấy đi, nếu lấy được xem như của họ. Cuộc đối thoại đến đây cũng vừa tới nhà. Vừa nhìn vào thật không thể hình dung nó hỗn loạn đến mức độ nào. Những đồ trong tủ đều bị lôi ra hết, đổ đầy trên mặt đất. Chiếc giường ngủ cũng bị đảo ngược lên. Trong Phật đường tất cả đồ đạc đều đổ hết ra và trống ngược lên. Ây da, tôi vừa trông thấy, tên trộm cũng mất khá nhiều công phu. Thật khổ cực quá. Sau đó vị cảnh sát vừa rắc bột vừa chụp hình gọi là kỹ thuật xử lý gì đó. Tóm lại, sau khi chụp hình xong, vị đồng chí cảnh sát hỏi, bác hãy xem 600 đồng của bác có còn hay không? Tôi vừa nhìn, ồ lạ thật, sao vẫn còn đây? Sao không lấy đi? Ba vị cảnh sát cũng cảm thấy hết sức lạ. Tên trộm lục soát đến mức độ như vậy mà 600 đồng vẫn còn đó, không lấy đi. Tôi hỏi, quý vị thường xử lý việc này, có thể phân tích vì sao tên trộm không lấy? Họ nói, cái án này chúng tôi chưa từng gặp qua, thông thường mắt trông thấy là toàn bộ đem đi hết. Sau đó họ hỏi ngược lại tôi, bác thử phân tích cho chúng con nghe, vì sao nó không lấy? Tôi nói, có hai nguyên do. Thứ nhất là chê ít. Như quý vị nói, không mất 4 tiếng đồng hồ, không thể nào lục soát đến mức độ như vậy. Phải mất 4 tiếng đồng hồ mới có thể lục soát đảo ngược hết tất cả đồ đạc trong nhà một cách hỗn loạn. Cũng quá mệt mỏi rồi, chỉ cho có 600 đồng thôi. Giận quá, chê ít, không thèm. Lý do thứ hai, tên trộm rất có thiện tâm. Vì sao vậy? Vì nghĩ cả gia đình người ta chỉ có 600 đồng này, nếu lấy đi, họ ngay cả tiền sinh sống cũng không còn. Thôi thì để lại cho người ta có tiền sinh sống. Lương tâm phát hiện. Ba vị cảnh sát nghe xong cười ngất luôn, nói, bác à, sau này mời bác đến đơn vị chúng con. Phương pháp phán án của bác rất hay. Tôi nói, quý vị không xét đoán ra được, tôi giúp quý vị. Nó đơn giản vậy thôi. Qua ngày hôm sau, tôi vào sở làm. Vị chủ nhiệm hỏi, Tố Vân à, nghe nói nhà cô bị trộm. Tôi nói, phải. Ông ấy nói, tên trộm này trước khi đi không chịu đến báo cáo với tôi. Tôi nghe thấy hết sức lạ, hỏi, tên trộm không quen biết ông, báo cáo với ông điều gì? Vì sao phải báo cáo? Ông ấy nói, nếu báo cáo với tôi sẽ bảo nó chớ đến nhà cô, chỉ phí sức mà thôi. Đúng vậy, cả một dãy lầu, nhà nào cũng có thêm cửa phòng trộm. Duy chỉ có nhà tôi là cửa sắt thường. Vả lại, tôi từng gõ qua, chỉ cần cắt một cái là mở ra được. Cho dù bị trộm vào, đã lâu lắm rồi, tôi vẫn chưa thay cửa. Người ta nói đã như vậy thì nên thay đi. Tôi nói thay cửa mới, đi thì phải khóa. Tên trộm trở lại, phiền cho nó, cũng phiền cho tôi. Nó mở không ra thì phải nảy. Nảy hư tôi lại phải thay, phiền quá. Cho nên chiếc cửa nhà tôi, dù bạn không có chìa khóa, chỉ cần cách cách chừng vài cái là mở ngay được. Tên trộm tới chỉ cách một cái, cửa mở, nhìn vô thấy không có gì đáng. Nó sẽ bỏ đi, đỡ phiền cho nó, đỡ phiền cho tôi, tốt biết bao. Cho nên thanh bận là tốt nhất. Ý muốn nói quý vị hãy buông xả cho rồi. Nếu bạn nói không thể buông xả, bạn có tiền, có đồ đạc, cất chỗ này, giấu chỗ nọ, phiền tối không? Tôi cái gì cũng không có, cho nên hiện giờ tôi có vãng sanh cũng rất nhẹ nhàng. Không có tiền để chia, di chúc rất đơn giản. Để lại cho con 4 chữ A-di-đà Phật. Năm 2005 tôi đau nặng. Tôi nghĩ lúc đó tôi phải ra đi, nên tất cả đều chuẩn bị đầy đủ để về nhà. Kết quả các bạn đạo chuẩn bị y áo lâm chung, bỏ vào một túi nhỏ, sợ tôi trông thấy. Tôi nói, chớ có ngại, để nó bên đầu giường. Khi tôi đi sẽ tỉnh táo, tự mặc vô đàng hoàng. A-di-đà Phật đến, tôi sẽ cho quý vị biết. Quý vị nhìn thấy không? Tôi không biết. Nói chung tôi có thể nhìn thấy. Vì chuẩn bị vãng sanh, nên viết di chúc. Chỉ viết nửa trang giấy, thật là đơn giản. Tôi viết như vậy. Các con, một đời của mẹ thanh bần, không có một thứ tài phú gì để lại. Nếu nói mẹ có thứ gì để lại, đó chính là 4 chữ A-di-đà Phật. Nếu các con nhận thức ra, đó là bảo vật vô giá mà mẹ để lại. Bằng không, xem như mẹ không có gì để lại cho các con. A-di-đà Phật. Cả một tờ di chúc chỉ đơn giản như vậy, không hao giấy, không tốn mực. Bạn nói, giả như tôi để lại cho con trai 4 chữ A-di-đà Phật, để lại cho con gái 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật, nhiều ra 2 chữ là không bình đẳng. Chung quy đều đơn giản 4 chữ thôi. Nếu hiểu, đó là vô giá chi bảo. Ngược lại, xem như mẹ không có gì để lại. Thế là xong tờ di chúc. Tôi nghĩ, tới chừng đó, chú sẽ không vì tranh gia tài mà lập tức đưa tôi vào phòng lạnh của nhà xác. Cũng không khiến tôi sợ đến 10 đầu ngón tay bấu vào thanh quan tài. đúng vậy không? Vì biết mẹ rất trong sạch, không có gì để chia. Cho nên tôi nói, thế nào là trí tuệ? Niệm Phật thành Phật là đại trí tuệ. Ngoài việc này ra, đều là tiểu trí tuệ. Ây da, có được một chút thần thông, thật không đáng kể, là trò chơi con nít. Bát nhã vô tri với vô sự bất tri là ý nghĩa như thế nào? Quý vị xem, sáng nay chúng ta làm Phật sự, có vị thầy đánh trống. Cái trống mà quý vị nhìn thấy, có phải nó có hai lớp da? Bên trong có gì không? Không có, nó trống không. Bát nhã vô tri, vô sự bất tri. Sư phụ có dùng cái trống này để tỉ dụ. Cái trống vốn nó trống không, chẳng có gì bên trong. Tuy nhiên, bạn vừa gõ, nó liền vang. Gõ mạnh thì vang lớn, gõ nhỏ, vang nhỏ, không gõ, không vang. Luôn nằm yên lặng ở một nơi, không có chuyện gì hết, vô cùng thanh tịnh. Cũng vậy, người có đại trí tuệ, bạn không hỏi họ, họ không có lời để nói. Có người hỏi họ vấn đề, sẽ đáp như suối chảy. Đây gọi là bát nhã vô tri. Khi nào vô tri? Khi không có người hỏi, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài ra không biết gì hết, đây là vô tri. Vô sự bất tri là khi bạn đặt vấn đề để hỏi, bạn không thể nào khiến họ bí lối. Việc gì họ cũng biết, đây gọi là bát nhã vô tri, vô sự bất tri. Cộng thêm một câu, vô sự bất năng, nghĩa là muốn làm việc gì đều thành. Khi xưa, có người hỏi Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Trí tuệ đó từ đâu đến? Có phải Phật cũng từng giải thích như vậy? Nghĩa là bạn không hỏi họ, họ không hề có phản ứng. Một khi được hỏi đến, không điều gì mà họ không biết. Hơn nữa cái biết này là không phải do từ bên ngoài, không do tìm cầu, là do trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, không cần phải đi ra ngoài tìm. Cho nên Phật Pháp là nói chánh tri chánh kiến. Thế nào là chánh tri chánh kiến? Không được nghiên cứu. Nghiên cứu là tư nghị. Chữ tư phía trên là chữ điền, tức ô vuông, có dấu thập ở giữa để phân ra. Phía dưới là chữ tâm. Tâm của bạn có phân biệt nên gọi là tư. Cho nên Phật Pháp, bạn không thể nói nghiên cứu. Nghiên cứu là tri kiến của phàm phu, không phải tri kiến của Phật. Phật Pháp nói gì? Nói tham cứu. Tham cứu là trí tuệ. Nghiên cứu là tri thức. Kết quả của nghiên cứu không ra, sanh phiền não. Kết quả của tham cứu là sanh trí tuệ. Có bốn câu nói. Bát nhã vô tri, vô sự bất tri. Tri nhi vô tri, vô tri nhi tri. Trống gõ thì vang, không gõ không vang. Độ hóa chúng sanh, ứng cơ mà hành. Bạn phải tìm cho được cơ duyên. Bạn nói bừa, nói bậy, không tìm đúng cơ duyên, không độ được chúng sanh. Bạn phải ứng cơ mà thuyết. Ai là và ai có đại trí tuệ? Sư phụ thượng nhân có đại trí tuệ. Tôi nhớ tôi đến Hồng Kông đây được 3 lần. Lần đầu vào tháng 4, lần thứ 2 là tháng 6, lần thứ 3 này là tháng 12. Bạn chỉ cần ngồi bên cạnh lão pháp sư thôi, bạn sẽ cảm giác thấy mình được tăng trưởng khả năng. Điều này đích thân tôi cảm nhận được. Không cần nói chuyện, rất ít cơ hội được đơn độc một mình ngồi với sư phụ. Hình như lần này tôi thâu hoạch được thứ công phu này. Chỉ trong vòng 10 phút, cảm giác rất là đặc biệt. Sư phụ ngồi đó không nói chuyện, tôi cũng không nói. Chỉ ngồi bên cạnh sư phụ thôi, tôi cảm thấy mình đang tăng trưởng trí tuệ. Tôi không biết cách diễn tả. Đại khái nó như một từ trường, một loại từ trường rất tốt. Bạn được ngồi bên cạnh sư phụ, bạn sẽ cảm thấy rất thanh tịnh, rất thanh tịnh, một chút tạp niệm cũng không có. Ây da, tâm hoài của Ngài thật đáng cho chúng ta tán thán, đáng cho chúng ta học tập. Lần này tôi đến Singapore, sau đó đi Mã Lai, kế tiếp đi Indonesia. Đi xong ba nơi này, tôi sẽ từ Hồng Kông trở về nhà. Đồng tu Hồng Kông yêu cầu tôi ở đó thêm vài ngày để giảng thêm vài chuyên đề. Tôi nghĩ, nếu có cơ duyên, tôi sẽ nói một chuyên đề gì đó. Nếu quý vị đồng ý, xin vỗ tay khuyến khích. Nếu không đồng ý, chớ vỗ tay. Tôi muốn giảng một chuyên đề như vậy. Tịnh Không Lão Pháp Sư, người mà tôi nhận thức. Cảm ơn quý vị. Đến đây là đề tài chính thức thứ hai. Đề tài thứ ba, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Trước tiên hãy nói về thị tâm thị Phật là nghĩa gì? Nghĩa là chúng sanh bổn lai là Phật, tự tánh là Phật, Phật là tự tánh. Chúng ta nói câu thứ nhất, bạn vốn là Phật, đồng nghĩa với câu thị tâm thị Phật. Câu thứ hai, thị tâm tác Phật nghĩa là gì? Nghĩa là chúng sanh quay đầu rồi, muốn thành Phật rồi. Tóm lại có hai ý nghĩa. Một là bản thân bạn vốn là Phật. Hai là bạn muốn thành Phật rồi. Có người hỏi, nói bổn lai là Phật, vì sao lại còn muốn thành Phật nữa? Bởi vì chúng ta bị mê rồi. Mê rồi bạn không muốn thành Phật, thì không thể nào hồi phục lại tự tánh vốn sẵn có, nên bạn không thể thành Phật. Do đó, bạn phải quay đầu trở lại. Bạn thật sự muốn thành Phật, thì bạn mới có thể thành. Tâm của chúng ta có hai loại. Một loại là chân tâm, một loại là vọng tâm. Chân tâm tức là tâm để thành Phật. Vọng tâm là mê hoặc, điên đảo. Hiện giờ, chúng ta mỗi ngày đều dùng loại tâm này. Thời gian dùng chân tâm quá ít, quá ít. Nếu như chúng ta dùng chân tâm nhiều, thì đã thành Phật từ lâu rồi. Chính vì vọng tâm quá nhiều, cho nên hiện giờ vẫn còn lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Hãy mau khiến cho chân tâm hiển lộ ra. Hỏi A-di-đà Phật ở đâu? Tận hư không biến pháp giới đều là A-di-đà Phật. Sơn hà đại địa, cỏ cây hoa lá đều là A-di-đà Phật. Tự tánh của bạn bổn lai là A-di-đà Phật. Đây là tánh đức của chúng ta. Cho nên, khi chúng ta khởi lên một ý niệm muốn thành Phật, muốn có trí tuệ, muốn hiển hiện tự tánh của mình ra, bạn khởi ý niệm như vậy là tương ưng với tánh đức. Đây gọi là niệm Phật. Có nhiều người hỏi, niệm Phật như thế nào? Tôi luôn nghĩ như vậy. Không phải nói bạn ngồi xếp bằng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vừa có người đến, bạn liền phiền não và nói, tôi đang niệm Phật, hãy mau đi chỗ khác. Phải vậy không? Tôi xin nói cảm giác của tôi cho quý vị. Vào mùng 1 tháng Giêng năm ngoái, lúc sư phụ bắt đầu giảng kinh có đề cập đến tôi, mùng 4 tháng Giêng, lần thứ hai tôi lại trở thành danh nhân. Bởi thế quý vị xem tôi hiện nay có vẻ ốm hơn so với DVD 203. Tôi mất đi khoảng 8 ký. Vì sao vậy? Vì tôi không có thời gian dùng cơm. Các đồng tu hết nhóm này tới nhóm nọ đến liên tục không ngừng. Tôi rất ngại nói, quý vị chờ một chút, tôi dùng cơm xong sẽ tiếp chuyện. Vì không có thời gian nên đôi lúc cả ngày tôi không dùng đủ một bữa cơm. Cứ như thế gần một tháng rưỡi, gần hai tháng. Sau này toàn bộ quy tắc sinh hoạt hàng ngày của tôi đều bị đảo lộn. Từ đó, bao tử của tôi hiện nay đã teo nhỏ lại. Hôm qua tôi ngồi dùng cơm chung với sư phụ. Sư phụ hỏi tại sao con ăn ít thế? Tôi nói bao tử của con nhỏ, có lẽ đói đến nhỏ lại rồi. Nó cần có quá trình để lớn trở lại. Cho nên lúc này tôi hơi ốm. Sáng nay tôi cân thử, thấy mình còn thiếu một chút mới được 50 kg. Lúc tôi mập nhất là 58 kg. Do đó từ tháng giêng đến nay tôi mất đi 8 kg. Tuy nhiên không cần lo, có xương lo gì không có thịt. Qua một thời gian nghỉ ngơi trở lại sẽ hồi phục bình thường. Ốm một chút cũng tốt. Quý vị xem tôi đi bộ linh xảo không? Ông bạn già của tôi đặt cho tôi cái tên Chân Cò Tiên, vì ông ta đi bộ luôn chậm hơn tôi. Ông nói, bà xem, chân của bà thành chân cò tiên rồi, vừa nhấc chân lên đi giống như bay bổng. Thật vậy, hiện nay thường những người trẻ tuổi đi không lại tôi. Tóm lại, chúng ta hãy mau khởi phát chân tâm của mình ra, khiến chân tâm lên làm chủ, đẩy lùi vọng tâm, như thế mới tốt. Và ngày chúng ta thành Phật sẽ không còn xa nữa. Thầy của lão Pháp Sư là tiên sinh Phương Đông Mỹ, chẳng phải đã từng nói, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Sau này tôi cộng thêm hai câu, niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người. Thành Phật là mục tiêu trung cực của đời người. Nếu như đời này chúng ta ghi nhớ và thực hiện ba câu này, chắc chắn bạn sẽ thành Phật ngay trong đời này. Thành Phật rồi, như thế nào? Được đại tự tại. Hiện nay chúng ta ở trong thế giới ta bà. Quý vị vẫn còn lưu luyến không? Tôi thì không có chút lưu luyến. Tôi đã phát tâm trong 3 năm phải thành tựu. Ngay cả người nhà cũng không hiểu tôi. Con tôi nói, nó nói với người khác, không nói với tôi. Má con thật ích kỷ. Dạ, bà chỉ biết thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt. Muốn trong 3 năm vãng sanh về đó, bà không thèm lo cho ai cả. Người khác mách lại với tôi như vậy. Tôi nói, chúng không hiểu thì cứ tạm để chúng không hiểu. Tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi không ích kỷ, bởi vì hiện nay tôi cảm thấy khả năng của mình còn nhỏ bé. Tôi đi đến thế giới cực lạc rồi. A Di Đà Phật vừa gia trì, tôi liền có khả năng. Tôi có thể độ rất nhiều chúng sanh. Bởi thế tôi nói, tôi không ích kỷ. Có đồng tu nói, bà cứ mãi nói vãng sanh thế giới cực lạc, thù thắng như thế nào, tốt ra làm sao, phải sống mà đi, tuy nhiên chưa thấy sự thật như thế nào. Nghe đến đây tôi nghĩ, ai có thể biểu diễn thật cho họ thấy? Nếu không họ sẽ nói, vãng sanh như vậy cũng chỉ là cái chết như bá tánh thường nói. Tôi nghĩ, hãy để tôi làm đi. Cho nên, nếu như hiện giờ cơ duyên thành thục, A Di Đà Phật nói, con có thể biểu diễn cho mọi người. Tôi sẽ ngồi tại giảng đường này biểu diễn cho quý vị thấy. Thế nào gọi là sống mà vãng sanh Tây Phương? A Di Đà Phật ở trước mặt tôi, giơ tay ra, tôi liền nói quý vị, A Di Đà Phật đến đón tôi rồi, chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc, giơ tay lên. Chào, xong vãng sanh. Bạn nói, cho mọi người nhìn thấy sự thật có gì không tốt? Cho nên tôi nghĩ, nếu Tam Bảo gia trì, khi tôi ra đi, nhất định sẽ làm tấm gương tốt cho quý vị. Nhất định khiến mọi người nhìn thấy một người học Phật chân chánh, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào. Vẫn còn muốn nói một đề mục nhỏ nào đây? Tức là vì sao hiện nay chúng ta là Phật giả, hữu danh vô thực, trong khi nói chúng sanh đều là Phật, mỗi người quý vị ngồi đây đều là Phật. Tuy nhiên hiện nay chúng ta không phải Phật thật, là giả. Vì sao là Phật giả? Ý niệm bị sai lệch, ý niệm quá nhiều, quá tạp. Cho nên hiện giờ không thành Phật thật được, chỉ còn cách đem những thứ ý niệm quá nhiều, quá tạp này tiêu mất nó đi. Chúng ta liền thành Phật thật, ngày nay sẽ không xa lắm. Nếu như chúng ta niệm A-di-đà Phật, chúng ta đương nhiên thành Phật. Bạn cứ mãi đi niệm lỗi người khác, mãi niệm thị phi nhân ngã, chắc chắn bạn không thể thành Phật. Ngày hôm qua vì sao tôi nói mấy câu rằng, tâm lượng phải lớn, 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 lớn vô hạn. Tâm bạn lớn vô hạn, pháp của bạn cũng lớn vô hạn. trí tuệ của bạn sẽ lớn vô hạn, đều biến thành lớn cả. Tốt biết bao, chúng ta trở thành Phật thật lớn. Có người mãi hỏi, thế nào gọi là tịnh độ? Có thể do tôi chợt khởi ý niệm, nên liền xuất ra vài câu nói với tôi như vậy. Tịnh độ, thế nào là tịnh độ? Người người đều đang truy tìm tịnh độ. Tâm nếu bất tịnh, không có tịnh độ. Tâm nếu thanh tịnh, nơi nơi tịnh độ. Đơn giản rõ ràng, bạn xem chúng ta và lão pháp sư đều sống trên phần đất này. Sư phụ nói, ngài sống trong tịnh độ, không xem tivi, không đọc báo, không nghe đài phát thanh, không xem tạp chí, điều gì cũng không biết, thanh tịnh hay không? Tịnh độ, suốt ngày xem hết tiết mục này sang tiết mục khác, xem cái này rồi xem cái kia, khiến cho cả cái tâm rối loạn lên cào cào. Như vậy ở bạn không có tịnh độ. Cho nên bây giờ chúng ta phải học theo sư phụ. Tôi cũng không xem tivi, đọc báo, không xem tạp chí, buông xả hết. Những thứ này quá khứ làm chưa được triệt để. Bắt đầu từ nay nhất định triệt để buông xả. Vẫn còn 4 câu nói, tôi không biết. 4 câu này do ai nói và cũng không biết có phải nói với quý vị chăng? Tây phương cực lạc là nhà ta, thân mang sứ mệnh mà đi ra, chờ ngày công đức viên mãn rồi, vui vui vẻ vẻ đi về nhà. Vẫn còn vài câu nói gì nữa đây? Nói rằng, sát na, sát na, sát na, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, thế gian nhất thiết vô thường, vẫn chưa màu màu buông xả. Sát na là một thời gian rất là ngắn ngủi, liên tiếp nói 3 câu sát na, sát na, sát na, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, thế gian vô thường, vẫn chưa chịu mau mau buông xả. Thực tế, mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Không còn hơi thở, tất cả đều không còn. Có phải vậy không? Chúng ta tiễn người vãng sanh, xem họ ra đi như thế nào. Bạn hãy tự soi lấy mình. Tương lai bạn sẽ ra sao? Tôi muốn nói thêm một đề mục đơn giản. Hai ngày nay trong đầu óc tôi có nhiều lúc bỗng dưng nảy ra một đề mục. Tôi không biết là khiến tôi nói với ai. Ví dụ như, ngươi hãy nói Phật Pháp vì sao bị suy thoái. Tôi không biết ai đã cho tôi ra cái đề này. Tôi nghĩ, mặc dù ai nói, có thể đều là thầy. Thầy đã ra đề này rồi. Khiến tôi nói, thế thì tôi nói. Tôi tóm tắt lại thành vài điều. Vì sao Phật Pháp bị suy thoái? Thứ nhất, giáo dục Phật giáo diễn biến thành Phật giáo tôn giáo. Đây là điều bi ai lớn nhất, là nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến Phật giáo suy thoái. Bởi vì Phật giáo vốn là giáo dục. Vì sao chúng ta xưng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của chúng ta. Cả đời của Ngài đều làm việc giáo dục. 49 năm thuyết pháp là giáo dục, dạy người. Ngài chẳng hề làm những việc kinh sám Phật sự. Cũng không có Phật thất. Có phải vậy không? Kết quả 3.000 năm sau của ngày hôm nay, giáo dục Phật giáo biến chất rồi, biến thành tôn giáo Phật giáo rồi. Cho nên, hiện nay có rất nhiều người hoàn toàn không biết Phật giáo là gì, không biết thế nào là Phật Pháp, không hiểu rõ chân đế. Do đó, có người hỏi tôi, làm cách nào để học Phật? Trước tiên, tôi giới thiệu đọc quyển sách Nhận thức Phật giáo. Quyển sách này do Lão Pháp Sư viết. Bạn đọc xong, xem như nắm được cái gốc chính xác, bạn sẽ không đi lệch đường. Nếu như quý vị đây là những người đã tu lâu năm, vẫn có thể đem quyển sách này ra đọc lại từ đầu đến cuối một lần, để tự đối chiếu với mình. Tóm lại, giáo dục Phật giáo diễn biến thành tôn giáo Phật giáo. Đây chính là yếu tố quan trọng khiến Phật giáo suy thoái. Thứ hai, tứ chúng đệ tử không có làm gương tốt. Có nhiều người nói với tôi, ây da, những người học Phật cũng thế thôi, đâu có gì khác. Ích kỷ vẫn là ích kỷ, tự lợi vẫn hoàn tự lợi, vẫn thích nói chuyện thị phi, chỉ có mình đúng, người ta thì sai. Suốt ngày lo thắp nhang, cúi đầu lễ lạy, cầu Phật gia hộ phổ hộ, sai rồi. Chúng ta chỉ cho người khác nhìn thấy những hình ảnh như vậy, thật sự là tội lỗi của chúng ta. Tứ chúng đệ tử, nhất là những đệ tử tại gia, chúng ta có thể là một tấm gương tốt cho những người chưa vào cửa Phật hay mới bước vào cửa Phật được chăng? Khiến họ cảm thấy bạn dễ thân, dễ kính, dễ tin. Tôi nói với các đồng tu rằng, có bốn loại duyên. Một loại là nhân duyên. Nếu ngay cả nhân duyên bạn cũng không có, người ta đều ghét bạn, xa lánh bạn. Bạn nói, quý vị hãy lại đây, tôi sẽ độ quý vị. Ai thèm đến, ai chịu đến nhận sự độ hóa của bạn? Chính bạn đã không tự độ cho mình, bạn có thể độ cho ai? Có phải bạn nói chuyện vẩn vơ vì người ta vừa nhìn thấy bạn đã không ưa rồi? Cho nên quý vị đồng tu học Phật của chúng ta, trước tiên phải làm tốt về mặt nhân duyên và phải có vài thứ lực kết tập, lực hấp dẫn. Bạn cần có thứ lực lượng này để thu hút mọi người đến với mình. Khi đó bạn nói điều gì, họ đều nghe theo, tin theo và mến phục. Như vậy mới được. Sau đó là pháp duyên. Nếu bạn không có pháp duyên, bạn nói, quý vị hãy đến đây, tôi giảng kinh thuyết pháp cho nghe. Ai chịu nghe, không biết bạn nói chánh pháp hay tà pháp, có lừa gạt họ hay không, có dẫn họ đi sai đường không? Do đó, chúng ta phải hội đủ hai thứ duyên này. Bất luận là đệ tử xuất gia hay tại gia, chúng ta phải học cho tốt những điển hình quý báu của Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Nhất định phải có chánh tri, chánh kiến, chánh tu. Chớ bao giờ làm lệch đi. Đi sai đường, tự bạn đi vào tam ác đạo, đồng thời lôi kéo chúng sanh cùng đọa theo. Tội lỗi này quả thật là quá lớn, quá lớn. Hiện nay, người chân học Phật rất ít, giả học Phật thì nhiều. Có thể khi nghe tôi nói vậy, quý vị đây sẽ không phục và nói, dường như chỉ mỗi mình bà mới chân học Phật, người khác đều giả. Tôi cũng không có chân, tôi đang hướng về mặt chân chánh mà nỗ lực. Tôi nhất định làm một người chân học Phật. Tuy nhiên hiện giờ tôi làm chưa đủ. Thế nào gọi là giả học Phật? Mong cầu. Cầu gì? Cầu phát chút đỉnh tài. Cầu con cháu có việc làm tốt, được vào trường tốt, gia đạo được bình bình an an. Những thứ này có lẽ quý vị đây đều có chứ. Bạn cầu những thứ này gọi là ngoại đạo, ở ngoài đường đạo. Có thể quý vị vẫn không phục. Khi quý vị nghe sư phụ giảng pháp, có một đoạn chuyên nói về vấn đề này. Có thể tự mình đã cầu ngoại đạo rồi, mà vẫn không hay biết, vẫn cho mình niệm Phật. Sai rồi, chúng ta là người niệm Phật, chỉ cầu một thứ. Thứ gì? Cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật. Kế tiếp là thiếu nhân tài hoằng pháp. Tiến sĩ Trung, mặc dù ngại nói ra, nhưng cũng đã nói rõ ý nghĩa này rồi. thật sự là như vậy. Thực tế tôi học chưa được tốt, tôi không biết giảng. Quý vị thấy tôi ngồi đây thao thao bất tuyệt. Hôm nay là 2 tiếng đồng hồ, hôm qua là 1 giờ 45 phút. Chẳng phải tôi có bản năng gì, có năng lực gì hay có biện tài gì. Quý vị không hiểu tôi. Tôi là người có cá tánh, sống rất nội tâm. Năm 99, sau khi mang bệnh, mãi đến năm 2003, trước khi ra đĩa DVD đầu tiên, tôi không ra ngoài, suốt ngày ở trong nhà xem băng giảng, đọc kinh, niệm Phật. Đại khái, sự náo nhiệt kéo dài hơn một năm, thì dần dần bình lặng. Tôi được hồi phục trở lại sự yên tĩnh. Lần này vào tháng Giêng, sư phụ vừa nhắc đến tôi, khiến tôi một lần nữa trở thành danh nhân. Danh nhân lần này càng lớn hơn. Hiện giờ tôi thật sự hiểu làm danh nhân không dễ, rất bận rộn, thà là một người bình thường tốt hơn. Người bình thường rất tự tại, rất thoải mái. Quý vị thấy tôi thành danh nhân, được mọi người ngưỡng mộ, ưa thích và sùng bái. Không phải vậy đâu. Tôi chỉ là một bà lão khù khờ, vừa quê mùa, vừa dại, vừa ngu, cái gì cũng không biết, chỉ biết niệm A-di-đà Phật. Chuyện khôi hài của tôi rất nhiều. Tôi xin kể quý vị nghe. Tôi thường mặc áo ngược, mặc quần ngược. Mấy hôm trước, tạ cư sĩ, người đi với tôi đến đây, có may cho tôi một chiếc quần bông và nói, Đại tỷ à, chị mặc quần này ấm và êm, nó thuần bằng cô tông, lạy Phật cũng dễ. Tôi nói được, rồi vui vẻ mặc lên. Xong điêu cư sĩ tới thấy, tạ tỷ à, em thấy chị mặc quần này, sao nó bị méo sang một bên? Tôi hỏi, méo thế nào? Cô ấy nói, cái đường may này, sao lại nối ở phía trước? Tôi nói, đây là chị tạ của em may cho, chắc chắn là không có sai đâu. Cô ấy nói, chị tạ em là thợ may cao cấp, có thể đây là kiểu mới sáng tác, cho đường ráp nối ra đằng trước. Vừa nói xong, không lâu tiểu tạ đến, vừa bước vào nhà liền nói, đại tỷ à, sao chị mặc quần đem đằng trước đổi ra đằng sau? Tôi nói, đâu có, túi ở phía sau mà. Cô ta may cái túi cho tôi. Tôi nghĩ túi thì phải để ra đằng sau. Cô ấy nói, em muốn phương tiện cho chị bỏ đồ, nên đem túi ra phía trước. Quý vị nữ đồng tu đây đều biết, quần nối lưng, thường thì lưng sau phải rộng và cao hơn một chút. Tôi đã mặc ngược, người ta nhìn thấy bị méo, mà tôi còn cảm thấy tốt. Đây chưa phải là chuyện khôi hài lắm. Còn chuyện tiếu lâm nữa. Một đồng tu mang chiếc quần tây của con trai họ đến cho và nói, con tôi mặc hết vừa, cho chị. Tôi nói được, tôi nhận xong liền mặc lên, cảm thấy nó sao sao ấy, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Điêu cư sĩ lại tới, đại tỷ à, hai ngày nay chị thay quần mới liền liền. Tôi nói, ừ. Điêu à, chiếc quần này chị mặc lên cảm thấy nó kỳ kỳ. Cô ấy hỏi, kỳ như thế nào? Tôi nói, phía sau có một hàng nút, dính vào lưng khó chịu quá. Đây là quần con trai, chị mặc hàng nút ra phía sau, vừa ngồi xuống nghe nó cách. Quý vị xem, chỉ có vậy thôi mà tôi cũng không để ý. Bạn nói bà lão này có khù khờ không? Cho nên tôi nói quý vị chớ bao giờ mê tín tôi. Trước đây có một số đồng tu đem những chữ A Di Đà Phật tôi viết cắt ra từng mảnh nhỏ, xong may vào một túi nhỏ đeo trên cổ, rồi truyền ra và nói, ai lấy được chữ A Di Đà Phật do lưu cư sĩ viết treo trên cổ là lấy được giấy thông hành vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hay da, ngu si ơi là ngu si, không có trí tuệ. Nếu như vậy, ai cũng không cần niệm, tôi cứ viết A Di Đà Phật xong phát mỗi người một tờ là có giấy thông hành. Đây là mê tín, không phải trí tuệ. Nghe nói như vậy, tôi tức tốc điện bảo chị ấy mau lập tức thâu đủ số lại cho tôi và cất giữ dùng. Tôi nói, bà chị khùng ơi, sao chị làm như vậy? Chị nói, tôi nghĩ cầm được cái này là bảo đảm rồi. Họ đều nói em viết cái này là giấy thông hành. Tôi nói, sai rồi. Niệm Phật A-di-đà là thành Phật. Cầm tờ giấy tôi viết không thể thành Phật. Chị đừng có điên đảo vậy. Lại có đồng tu chụp và rửa hình tôi ra. Nghe nói rửa ra lớn lắm, xong treo ở trong Phật đường để thờ, mỗi ngày lễ lạy, cúi đầu. Ây da, trời ơi, Tôi nói, quý vị, đừng lại cho tôi chết. Một người nữ cư sĩ tại gia, quý vị mỗi ngày lễ bái cúi đầu, sao mà ngu si như vậy? May thay lần này tôi gặp vị đồng tu đó. Tôi nói, chị hãy mau mau về nhà đem xuống lập tức, không được làm như vậy. Cho nên tôi nói, nhân tài hoằng pháp rất thiếu, cần phải đào tạo để cấp tốc giảng chánh pháp của Đức Thích Ca, nói cho mọi người biết thế nào là chánh pháp, thế nào là tà pháp, thế nào là chánh tri, chánh kiến, chớ có dẫn dắt chúng sanh đi sai đường. Khó khăn lắm mới được thân người, có cơ duyên thành Phật rồi, kết quả làm lệch lạc đi, để không thể thành Phật, thật là oan uổng, thật là hại người. Lại một lần nữa, xin thưa với quý vị, phàm những gì không mang theo được, toàn bộ buông xả. Thứ nào mang theo được, hãy nỗ lực mà làm. Loại nào mang theo và loại nào không thể mang theo. Lão Pháp Sư lúc giảng Pháp đã nói rất rõ. Tôi không nói từng chi tiết ở đây nữa. 16 chữ chắc chắn không mang theo được. Tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần. Những thứ này khẳng định không thể nào mang theo. Thế mà bạn cứ bám chặt, không chịu buông. Ngu. Thứ nào được mang theo, tánh đức của bạn có thể mang theo, niệm A-di-đà Phật được mang theo. Còn một thứ được mang theo nữa. Ừ, ngoan ngoãn nghe Lão Pháp Sư giảng Pháp, thứ này mang theo được. Tóm lại chúng ta phải phân tích rõ ràng. Không mang được phải buông xả, mang theo được phải nỗ lực mà làm. Chúng ta còn phải làm gương tốt trong việc thành Phật cho mọi người xem. Làm gương của người tốt, làm gương học Phật tốt. Bạn nói cho thật hay, sau cùng thành không được Phật. Đó chỉ là lừa dối người khác. Đề mục lớn cuối cùng, mục tiêu trung cực, hồi quy cực lạc. Làm thế nào hồi quy cực lạc? Rất đơn giản. Tính, nguyện, hành. Ba món tư lương đều đầy đủ. Bạn chắc chắn hồi quy cực lạc. Tin như thế nào? Tin là tin sâu. Nguyện là nguyện thiết. Hành là thực hành. Tính, nguyện, hành đầy đủ. Bảo đảm bạn đời này, liễu sanh thoát tử, thoát ly lục đạo luân hồi, siêu việt thập pháp giới, đi làm A-duy việt trí Bồ Tát. Ở đây, tôi tha thiết chúc nguyện quý vị, người mà tôi nhìn thấy và người mà tôi không trông thấy. Tôi biết có rất nhiều người, rất nhiều chúng sanh vô hình đều đến nghe Pháp. Tôi xin chúc nguyện quý vị, mọi người đều thành Phật. Chúng ta gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin cảm ơn mọi người.